là chương trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu trên việc, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.000 năm trang hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Hoa Màu Gà do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. Nghe bài Hoa Màu Gà do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cậu thích Việt Nam có tựa đề Và lòng tổ quốc ở Cà Mau. Các em cùng nghe nha. Non 200 năm, Vua Gia Long đã có lần bôn tẩu xuống phần đất mũi Cà Mau để trốn tránh sự truy nã của quân Tây Sơn. Khi đến ngọn sông Ông Đốc, nay là tỉnh An Xuyên, đoàn long thuyền được lệnh chèo cặp theo bờ sông để nghỉ tay. Quân sĩ vừa tới vừa mệt, và vì quan hầu tâu giết vua.
Từ ngày, chúng ta nên lên bờ hạ trại, ở đây địa thế rất thuận lợi, quân sĩ vừa nấu cơm vừa canh chừng.
Ngài đáp:
phải đó, giả lại trời sắp tối rồi, ta hãy bố trí một toán quân đi dò thám tứ phía, xem binh sĩ Tây Sơn ở đang làm gì.
Quân Tây Sơn ở Kiên Giang bấy giờ thuộc về quyền chỉ huy của quan lưu Thủ Hoài. Hắn cậy vào quân số đông đảo, truyền cho quân dưới trướng cứ truy nã Vua Gia Long bất kể ngày đêm. Các em, các em biết không, quân sĩ của Vua Gia Long vừa ăn cơm xong, chợt nghe quân do thám trở về cấp bảo:
bọn Tây Sơn đang đuổi theo chúng ta.
Vua Gia Long hỏi ý kiến của các vị cận thần:
liệu chúng nó biết đích xác quân ta hiện ở tại đây chăng?
Các quan chưa kịp trả lời thì chiên sóng nổi lên sợ sệt. Không để mất thời giờ, vua ra lệnh cấp tốc:
chúng ta hãy đi lần về phía dàm sông Ông Đốc. Nếu chúng dám đuổi theo, chúng ta ra biển vịnh Simla.
Một vị cẩn thận tỏ vẻ lo ngại:
nếu chúng đuổi ra biển thì ta ra các hải đảo, đi lần tới đảo Phú Quốc, giả lại ngoài biển khơi trong đêm tối, làm sao chúng tầm ra vết của chúng ta.
Tình thế càng ngày càng khẩn trương, quân Tây Sơn tiến lại thêm gần. Chúng đốt đuốc đỏ rực lòng sông, đồng thời bắt loa gọi vang:
quân Nguyễn Ánh, hãy mau đầu hàng. Dân chúng ở bên bờ sông, ai bắt được quân Nguyễn Ánh thì sẽ được trọng thưởng.
Đoàn long thuyền của Vua Gia Long từ từ rẽ nước đi về phía dàm sông. Ngoài xa gió biển lạnh lẽo thổi vọng tới. Các binh sĩ của Gia Long bắt đầu nản chí vì địch quân đang rượt theo với tốc độ ngày càng nhanh. Vua Gia Long nghĩ ra một kế:
chúng kêu gọi dân chúng bắt sống bọn ta, điều ấy xác nhận rằng chúng chưa hiểu đích xác bọn ta đang ở nơi nào. Bây giờ ta hãy cho các chiến thuyền đậu sát vào bờ, tắt tất cả củi lửa, chờ khi chúng qua khỏi, chúng ta trở vào ngọn, ra biển e sóng gió bất lợi.
Nhân nào ai học được chữ ngờ, từ phía trong bờ chiên trống lại nổi lên những tiếng reo tở mở:
bắt lấy nó, quân nghịch tặc, chạy đâu cho thoát.
Các em biết không, đúng thế, Vua Gia Long đành ra lệnh cho quân sĩ chèo nhanh ra biển theo kế hoạch đã định. Gió biển thổi vào không quá mạnh, ai nấy mừng sợ, hy vọng sẽ vượt biển đến hòn Sơn Rái trước khi ra Phú Quốc đó các em. Bỗng nhiên mấy tên quân đi trên chiếc thuyền đầu đoàn la rú lên:
trời, có một con sâu!
Thuyền trưởng quá,
chuyện gì quan trọng đến thế? Bộ các người mới thấy sáu lần đầu tiên à? Hãy dài mũi thuyền qua một bên trái hoặc bên mặt, tránh nó là tốt hơn hết.
Quân sĩ làm y lời nhưng lại càng ngạc nhiên hơn:
nó vẫn đi theo, nằm ngang cả mũi thuyền.
Thuyền trưởng nói:
dùng tên tẩm thuốc độc mà bắn xem sao.
Mũi tên phóng xuống, sáu trở mình hất mũi tên văng ra ngoài rồi lại nằm im cản mũi như trước. Các em biết không, viên thuyền trưởng sanh nghi, báo cho Vua Gia Long hay biết đầu đuôi sự việc. Ngài suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:
chèo chiếc long thuyền này tiến về phía trước cho ta xem tận mặt, ta sẽ quyết định.
Ngài khấn vái lăm xăm:
nếu là điềm linh ứng, ngạc ngư, hãy hiện ra cả mũi thuyền cho ta biết.
Các em biết không, Ngạc Ngư là tên của con sấu. Ngài đứng trước mũi long thuyền nhìn xuống, con sấu lại nổi lên, từ từ nằm ngang. Đấy các em, lúc bấy giờ Vua Gia Long chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ngài điều khiển đoàn long thuyền cứ án binh bất động, thả trôi linh binh gần giam. Trời vừa hừng sáng, từ ngoài giam biển một chiếc ghe đánh lưới chèo vào, bọn ngư phủ báo tin.
May quá, suốt đêm vừa qua bọn Tây Sơn bố trí hơn 20 chiếc thuyền chặn ngam giam sông ông đốc. Chúng bắt buộc tất cả dân đánh lưới phải đầu tại giam, chẳng đặng vào trong xóm.
Vua Gia Long hỏi nhanh,
hiện giờ chúng ở đâu? Dạ, chúng rút lui một phần lớn về phía nam, ngay mũi Cà Mau.
Sau khi thảo luận kế hoạch với các cận thần, nhà vua hạ lệnh cho đoàn long thuyền quay trở về phía ngọn sông Ông Đốc, rồi theo con sông Ngánh, rạch cái tàu mà trổ ra biển về phía bắc, ngay rạch Tiểu Dừa đó các em. Gió thổi xuôi, nửa mũi sau, cả đoàn quân của ngài đổ bộ tại bãi Long Bang, Hòn Sơn Rái. Bây giờ Hòn Sơn Rái còn là một quan đảo đầy sóc, chuột, khỉ, dồn. Quân sĩ của Gia Long tìm trái cây, rau ràng, củ chuối mà ăn độn với cơm. Lửa vừa nhúm lên, cơm chưa chín, chợt đâu ai nấy đều kinh hoàng. Tên quân lấy tay che mắt quan sát ngoài khơi, rồi tính mỏ hồi một. Các chiến thuyền của Tây Sơn sắp đổ bộ lên hòn. Quân số của chúng đông đảo, gấp 4, gấp 5 sức khỏe lương thực, vũ khí của chúng đang lúc quá đầy đủ. Vua Gia Long truyền lệnh,
quân sĩ phải chia ra từng toán nhỏ, tránh những cuộc giao chiến vô lý. Bọn Tây Sơn chẳng bao giờ đóng quân lâu ngày trên đảo này đâu. Các người hãy cẩn thận, bảo vệ tánh mạng.
Nói xong, ngài cùng hai vị cận thần rút lên núi. Các em biết không, đó chẳng qua là kế nghi binh của ngài. Gặp sao, ngài và hai vị quan tìm cách trở xuống gần mé biển, tìm một hang đá kín đáo mà chui vào. Bên ngoài, quân sĩ Tây Sơn hò reo kêu gọi đầu hàng. Quân sĩ của Gia Long đã khéo léo đánh lạc hướng quân thù, dù chúng phân tán xa, rải rác khắp sườn của hải đảo với các em. Vua Gia Long chợt nghe tiếng quân Tây Sơn cãi cọ nhau.
Đây rồi, chúng nó chạy theo hướng này, dấu chân rành rành in trên bãi cát. Đúng vậy, mình cứ theo dấu đó, nhưng tại sao đến đây dấu chân lại mất hẳn? Chắc chúng nó chạy lên đỉnh hòn.
Vua Gia Long và các cận thần mừng quýnh, tự đặt câu hỏi, nhờ đâu mà dấu chân họ bị khuất lấp? Vài giờ sau, quân sĩ Tây Sơn rút lui. Sau khi bắt sống được vài người của Gia Long, các vị cẩn thận tước gươm ra khỏi vỏ, bước ra khỏi hang, rồi mời vua Gia Long bước ra. Bây giờ nhà vua mới hiểu rõ, một con sái cá chạy tới lui, dùng chân khảo lấp cát, tiếp tục che giấu mấy vết chân người. Con sái nọ ngẩng đầu lên nhìn đức vua, rồi nó chạy mất đó các em. Các em biết không, về sau khi lên ngôi hoàng đế, vua Gia Long nhớ ơn con sái nọ, sai quan phong chức cho nó làm tướng quân, gọi là Lan Lại Đại Tướng Quân. Lại theo chữ Nho là con sái cá đó các em. Quan đạo ấy mang danh là Sơn Rái, làm vậy đó các em. Em vừa nghe truyện ngắn cựu tích Việt Nam có tựa đề Gia Long Tẩu Quất ở Cà Mau. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Thật Là Hay do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. Các em vừa nghe bài thật là hay do Tất Cả Thiếu Nhi hát. Và bây giờ để kết thúc phần kể chuyện, chị Thị Hương sẽ kể một chuyện ngắn Việt Nam nữa có tựa đề Muôn Sự Của Chung. Các em cùng nghe nha. Ca dao Việt Nam có câu: người đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Câu ấy ngụ ý khuyên rằng người đời nên ăn ở rộng rãi, đừng quá ích kỷ, nên thương yêu kẻ nghèo khó, xa cơ thất thế. Các em, xưa kia có vị đạo sĩ tu tiên tại núi Lao Nhơn. Lúc rảnh rang, đạo sĩ xuống núi để dò xét tánh tình người chí tục. Đạo sĩ bèn giả dạng làm người tiều phu nghèo khó. Lúc chợ đang nhóm họp đông đảo, đạo sĩ đến gần một anh bán trái đào mà nói:
tôi đang khát nước, anh cho tôi xin một trái.
Anh nọ nói nhanh:
ông lão này vô duyên quá, ở đây chỉ có bán với buồn, ông cũng mê à, tôi chẳng cho ông trái nào cả.
Các em biết không, đạo sĩ này nỉ:
anh còn hàng trăm hàng ngàn trái đào chồng chất ở trên cổ xe bò này, cho tôi một trái, thiết tưởng anh chẳng là thiệt thòi gì đâu, anh nên suy nghĩ lại, đừng nói nhiều vô ích, ông hãy đi nơi khác.
Đạo sĩ mỉm cười:
bây giờ tôi mua một trái, anh bán không? Đưa tiền cho tôi xem.
Đạo sĩ đưa tiền cho anh nọ, rồi ông cầm một trái đào mà ăn ngon lành đó các em. Ăn xong, ông ta lại nài nỉ:
cho tôi xin thêm một trái, tôi còn đói quá.
Anh nọ cương quyết từ chối, hai người cãi vã. Ban đầu còn êm thấm, lần lần sanh to tiếng. Người qua kể lại xúm nhau xem, ngày càng đông, các em. Đạo sĩ cáo từ xin phép đi, nhưng anh nọ nắm tay lại:
ông định ăn cắp của tôi cái đào này à?
Người đứng xem bèn bàn tán, có kẻ nói:
thôi, tôi sẵn sàng trả tiền trái đào này dùng cho lão ấy.
Đạo sĩ gật đầu cảm ơn người lạ mặt. Ông ta ung dung ăn. Sau đó, ông cầm cái hộp đào, thổi bùa phép vào, đem chôn dưới đất, ngay nơi ông ta đứng đó các em. Các em biết không, chôn xong, ông ta nói to:
bà con cho tôi xin một chút nước sôi.
Ai nấy ngạc nhiên tò mò muốn xem ông lão nọ giở trò gì. Một người tình nguyện chạy vào quán nước, mượn cái ấm nước sôi đem ra trao cho lão.
Này, ông dùng nước sôi để làm gì?
Ông lão đáp:
thiền cờ bất khả lậu.
Nói xong, ông tưới nước sôi ngay nơi chân hột đào khi nãy đó các em. Thế rồi trong phút giây, mặt đất nứt nẻ, hột đào lên mọng, nở ra gốc con và hai cái lá xanh tơ mơn mởn. Gốc cây đào to lớn dần, mọc thêm nhánh to nhánh nhỏ, lá trổ xum xuê ngay các trời non. Trong phút chốc, cây đào nọ trổ bông, bông lớn lên kết trái. Ban đầu trái còn xanh, nhưng bỗng nhiên mùi thơm ngào ngạt dâng lên bát nhát. Cả đám cử tọa hò reo:
xem kìa, trái chín hết rồi.
Lão ta đáp:
nếu trái đã chín, ta sẵn sàng hái xuống tặng cho bà con ở chợ này, mỗi người ăn một trái cho biết. Nó là giống đào tiên, lâu lâu mới trổ một lần.
Ban đầu, nhiều người do dự, bàn tán lợi hại.
Tại sao lão này tử tế quá vậy? Hay là đào tiên giả?
Nhưng ăn xong, ai nấy đều nhìn nhận:
đào ngon thiệt.
Họ xin thêm mỗi người vài trái, đem về làm giống và tặng cho họ hàng bà con, đó các em. Các em biết không, thái độ của ông lão luôn luôn vui vẻ. Ông leo lên tận ngọn cây, hái đến trái cuối cùng, đem xuống tặng, hái xong, lão nói to:
bây giờ tôi xin cứu bà con, cho tôi mượn cây dao.
Cầm lấy cây dao, lão đốn gốc cây đào nọ, vác lên vai, đi lững thững về phía dãy núi xa xa. Nhưng anh bán đào bỗng la quảng, khi nhìn thấy cả xe đào đều biến mất, chẳng còn một trái. Té ra nãy giờ lão già đã quá phép, đem tất cả đào của hắn phân phát cho khách qua đường. Và cái gốc cây đào mà lão vác trên vai chính là cái gọng xe, bị lão chặt đứt hết một khúc. Anh bán đào khóc hù hù, trong khi người xung quanh cười sộ, là vậy đó, các em. Trời mênh mông em vừa nghe truyền ngắn cổ tích Việt Nam có tựa đề Mưu sự của Chung. Chị Thị Hương muốn chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, nghe các em. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Nhịp cầu tre cho bé Mộng Thi hát. Các em cùng nghe nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tạm chấm dứt tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thanh Mám chào tạm biệt các em.